Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng cho chúng ta về tự hành chơn pháp. Ngài nói rằng muốn tự hành chơn pháp phải biết luôn luôn hướng về sự nhẹ nhàng sáng suốt, thì tự nhiên sẽ được sự nhẹ nhàng sáng suốt giúp cho khai tâm. Lúc đó, người tu mới thấy được cái tâm ở đâu, và cái tâm sẽ hòa đồng được với tất cả, học nơi tất cả. Phải thực hành phát huy thanh điển thì mới tiến, phải hiểu được giá trị của hữu vi, hiểu được cái cơ năng bản thể của chúng ta, hiểu đời, hiểu đạo, thì mới minh được đạo pháp. Cho nên, người tu ở trong khổ mà không thấy khổ, chấp nhận được khổ, thì thấu hiểu được nguyên lý siêu diệu thậm thâm. Nhờ đó, mình sáng suốt nhẹ nhàng, sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, thì tâm thức của chúng ta trở về không, không có khó khăn. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng tự hành chơn pháp của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 1978.
Tự hành chân pháp, pháp khai tâm, thiện ý nằm trong tiếng giải tầm, minh cảnh minh đời, minh đạo pháp, khổ không thay khổ, ly siêu thâm. Mình tự hành chân pháp, mình biết cái đó là nhẹ nhàng sáng suốt, mình phải theo cái nhẹ nhàng xuống xuống sáng suốt luôn, thì tự nhiên cái nhẹ nhàng sáng suốt nó sẽ khai tâm, nó mới thấy, lúc đó nó mới thấy cái tâm nó ở đâu, cái thâm nó, tâm nó hòa đồng với tất cả bằng cách nào, chứ không phải cái tâm có một chút xíu đó đâu. Thiên ý nằm trong tiếng giải tầm đó, cái thiên ý nằm trong tiếng giải tầm, nếu mà không có tiếng giải làm sao thấy được thiên ý, ngồi đó mà không chịu phát huy cái thanh điển ra làm sao mà tiến giải tập được. Minh cảnh minh đời, minh đạo pháp đó, mình phải ở trong cái hữu vi này, hiểu được cái cơ năng cái bản thể của chúng ta rồi mới hiểu được cái đời, rồi mới hiểu tới đạo pháp đó. Cho nên các bạn trụ trì đây tu giải thay lĩnh hội, khổ không thấy khổ, lý siêu thâm đó. Khi mà chúng ta ở trong cái khổ, ở đời kêu bằng khổ, chân lý không có cái gì khổ hết, nhưng mà người thế gian cho đó là khổ. Tại vì họ vọng động, họ thấy đó là bóng tối không có tương lai, nhưng mà không chịu dẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng thì họ thấy khổ. Mà mình ở trong khổ không thấy khổ, là mình chấp nhận cái khổ đó, thì cái ly nó siêu thâm. Nhờ đó mình mới có sáng tạo nhiều cái hay, nhờ đó đầu óc mình mới nhẹ, nhờ đó mình thấy sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, và con số không sẽ về với chúng ta dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cho đó là khổ thì luôn luôn chuyện này chuyện kia chuyện đó so đo tính toán, nó dồn dập, nó đập trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta thấy được sự siêu thâm quyền diệu của trời đất đang và đã và đang giáo dục chúng ta và cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa tiến tới nhẹ nhàng thật sự. Mà muốn có tới nhẹ nhàng thật sự phải buông bỏ tất cả những sự nặng trược trong nội tâm nội tạng và cơ thể chúng ta đây. Siêu thâm quyền diệu nơi tâm, khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên. Cái sự siêu thâm quyền diệu ở nơi tâm mà nếu chúng ta không dọn không bao giờ thấy được. Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên, chừng nào mở tới đâu thì các bạn sẽ ngộ tới đó, mà ngộ tới đó là tiến giải tới đó, sẽ đạt và sáng suốt thêm. Điển thanh hòa hợp nối liền, căn cơ không động tùy duyên chuyển hình. Cái điển thanh hòa hợp nối liền, cái căn cơ không động của mọi người đã có, tùy duyên chuyển hình, tới ở đâu, ở hình thức nào mình cũng được hết. Mình cũng sống ở trong sự sống động của muôn loài vạn vật, chứ không phải thấy là eo hẹp đâu. Ở cái giới nào thâu nhỏ nhất chúng ta cũng đầm sống và đầm tiến. mà đem ra bành trướng lớn nhất thì chúng ta cũng hòa cảm và tiên trùng. Tu trong thức giác siêu thinh, tâm hồn hòa cảm, pháp thinh hơn đời. Mình tu trong thức giác siêu thinh, đi lên trên những cái sự hiểu biết cao siêu trong thâm tâm mình, không cần đàm luận nhiều nhưng mà hiểu đó là siêu thinh. Tâm hòa, tâm hồn hòa cảm, pháp thinh hơn đời. Cái tâm hồn mình luôn luôn nó hòa cảm cái sự không, cái sự hư không sáng suốt trong cái không mà có đó. Thì pháp tinh hơn đời lúc nào nó cũng tinh vi hơn thế gian, nó hiểu trước giờ phút khác hơn, thành ra nó không động. Vì nó còn ngu muội chưa thông cảm cái đó nó phải động. Tự hành giữ lấy không rời, trời cao bể rộng là nơi an toàn. Mình tự hành giữ lấy không rời, bây giờ mình dòm thấy không? Mắt mình dòm ra thấy trời cao bể rộng là nơi an toàn, đâu có ai đập phá mà đâu có ai làm bể nó được. Chính tâm của nó bể mà thôi, tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi, tâm nó làm cho nó thối thác mà thôi. Thì tất cả mọi sự đều vẫn hiên ngang tự nhiên, không có sao hết. Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hòa Phật tiên đó, mình trở về nguyên lý tự bàn, mình lên tới sự thanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hòa Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước tiền miên trong không mà có hộp thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước tiền miên, cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người. Tiền miên ngày như đêm, trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu, hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, đó, hào quang sáng suốt đâu có xa. Nhưng mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa, hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, đó, chúng ta tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh, điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó, trong sự sáng suốt của hào quang, chuyển qua trong nguyên lý không động. Chỉ còn thiếu giác tự hành, tâm mê vì cảnh quên thanh của trời. Đó, chúng ta thiếu giác mà thôi. Nhiều bạn nó để tối khuya này mới tu mà bữa nay để gây lộn như thằng này cái đã. Lý luận vụ này vụ kia vụ đã tối mới tu, tối mới là giải quyết. Như đó là cái 24 tiếng đồng hồ mình mê hết 20 tiếng rồi, dù cho các bạn tu được 4 tiếng cũng mê được 20 tiếng rồi. Tâm mê vì cảnh mà quên thanh của trời, quên cái sự sáng suốt không động ở bên trên. Chứ chúng ta 24 trên 24 chúng ta tưởng cái đó rồi mới làm việc khác thì rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Lâm khi mở ly thoát lời, không nơi thực tiễn mà không đời an thân. Nhiều khi mình mở mình nói đủ lung tung hết mà không có nơi nào mà thực tiễn hết, không có biết chỗ nào là bến là bờ để mình tiến qua và tâm giao thì không có đời an thân. Mình thấy như là bị kẹt mãi mãi, đâu làm sao an thân. Thực hành mới rõ phước phần, cân phân đời đạo hưởng ân Phật trời. Mình phải thực hành sửa tâm sửa tánh, tu phải sửa tâm sửa tánh mới rõ phước phần, mới thấy cái chuyện kêu trong không mà có kêu một phước phần. Cân phân đời đạo cũng vậy. Ở đời chúng ta không để mất còn là cái chuyện thương tình, không cần đếm xỉa tới nó. Mình thấy cái đời còn dễ dãi rồi. Còn nếu mà mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nền nếp đó để tiến hướng ân Phật trời, sự thanh cao của trời đất đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch, từ tế bào một đến chuyển luân cái phần thanh điển đó đã giáo dục chúng ta từ ly từ tí. Minh tâm kiến tánh không rờ, sửa sai vì động tạo đời an khương. Mình minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái sự sai lầm đó, mình hướng thượng cao sáng suốt mình mới thấy cái đó. Thì mình hướng rồi mình không có rờ, không bỏ, mình thấy sự sai lầm của mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động. Cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh, đâu có cái gì mà phải bông chôn, bận rộn. cứ những người bông trông bận rộn là vì ngoại cảnh mà bông trông bận rộn, vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương chúng ta đậm. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trược hơn chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải lấy cái tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. Dùng cái từ tâm của chúng ta, thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương. Độ người đối diện của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy cái tình thương để hóa giải, dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm ta cứ nghĩ thương hại cho đối phương, để cho nó được tự thức giác, nó hiểu lên nó thì nó đâu có hành hạ nó như vậy, chứ đâu có phải hành hạ tôi. Nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó, tội nghiệp cho nó, vì nó không có lối thoát. Chứ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Còn trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn. Cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chân ngã của đối phương. Chúng ta thấy tội nghiệp mà độ cho người được sớm giải thoát. Đó, chúng ta nhịn, chúng ta làm thinh, nhưng mà chúng ta vẫn làm việc về thanh điển để độ cho đối phương. Độ cho vợ con, độ cho anh em trong gia đình, độ cho bạn bè trong lúc họ sân đối diện, và những hành động bất chánh đó có thể gieo sự buồn rầu bực tức cho họ trước hết, vì họ phát ra thì họ phải lãnh, chứ không phải chúng ta phát ra chúng ta đâu có lãnh được. Chúng ta còn những cái lý luận cao siêu để tự giải được. Đối với người tu của Pháp Lý Vô Vi thì cái chuyện đó rất bình thường, nhưng mà mình phải độ người ta, đừng có lấy cái sáng suốt của mình ép người ta, không được. Lấy cái sáng suốt của mình độ cho họ tiến hóa và cứu giúp cho họ được thoát khỏi cái cảnh mê ly đó, mê muội đó, cũng như chúng ta trước kia chúng ta đã có và đã giữ và đã làm rất nhiều rồi, bây giờ họ mới bắt chước làm thì chúng ta phải tha thứ họ. Cho nên những người tu đằng vô vi, tại sao lại bạn bè tu gặp với nhau gây gỗ rồi lại cũng nhớ nhau? Bởi nó nhờ phần thanh điển dẫn giải cho đôi bên, nó mới nhớ nhau và đã giúp đỡ nó tiên giải. Thì chúng ta đem cái này chúng ta thực hành với đời thì cũng vậy, một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ quay hàng với sự thật, một ngày nào đó nó phải cũng phải trở về với tình thương và đạo đức. Cái căn bản của nó được hưởng là nhất định nó phải hưởng, không bao giờ nó bỏ đâu. Cho nên các bạn đừng sai lầm về chỗ đó mà vận động thêm và khổ tâm thêm, chẳng có cái gì đáng phải lưu ý. Nhưng mà chỉ có lưu ý tự sửa mình để tiến qua. Mình muốn hưởng cái gì, hưởng cái đời đời thì mình phải thực hành để cho nó sớm tiến tới sự đời đời của chúng ta. Rồi chúng ta có giúp mọi người không? Những hành động tốt chúng ta hướng về đời đời thì chúng ta đâu có còn đau khổ nữa. Thì những cái hành động tốt đó có thể ảnh hưởng cho người khác và sẽ cho người ta có cơ hội ý thức được để người ta tự tiến, cũng như ta đã và đang tự tiến. Cho nên luật công bằng của trời đất luôn luôn nó có sự công bằng trong tâm của mọi người. Cho nên miệng thì nói một chuyện mà trong tâm đòi hỏi sự công bằng ai cũng có hết, đã và đang đòi hỏi sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là dẫn giải từ ly từ tí trong nội tạng nội tâm để đưa nó đến sự công bằng sẵn có của nó, và được quân bình tư tưởng của mọi giới trong cơ tạng của chúng ta, như tư tưởng của chủ nhân ông Hoàng Hậu, đều được đồng tiến trong sự sáng suốt, chứ không có sự nghi kỵ lẫn nhau ở trong nội tâm nữa. Cho nên cái phương pháp này lần lần rồi nó sẽ giải cho các bạn. Các bạn sẽ hiểu các bạn nhiều hơn, các bạn mới trở về thực chất của các bạn. Các bạn rõ các bạn chừng nào thì các bạn thấy cảnh thanh bình nó về với các bạn sớm chừng ấy. Còn các bạn còn chưa rõ các bạn thì các bạn vẫn ở trong giới đậm loạn, tu mãi không tiến, mang tiếng tu mà thiếu hành là không bao giờ tiến. Cảm ơn các bạn.
Bài trích giảng tới đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn nhạc phẩm Kỷ Nguyên Di Lạc, lời thơ của Đức Vĩ Tiên do Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được ca đoàn Vô Vi thực hiện gửi đến quý vị.
sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình. Ô hê, ô hê, cuộc đời tạm bỡ đó nghe, vui buồn mê chớ chẳng về đường đâu, vui buồn mê chớ chẳng về đường đâu. Thương yêu tha thứ biết sâu chân tình, thương yêu tha thứ biết sâu chân tình. Ô hề, chẳng còn loạn động bối về, tình thương thanh tịnh hướng quê của hồn, tình thương thanh tịnh hướng quê.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, giả dùm con chữ mở tâm, con không hiểu.
Ừ, mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà, quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống với nhau, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Cái niệm thường niệm vô việc niệm lúc đó là kêu lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó, thấy tích khắp trước mặt mình, kêu là mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau thì kêu một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà, mà chính Thầy đã hành và đã đạt và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân dân. Kể cả địa ngục Thầy cũng đã thử rồi, để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người, lấy đó làm cứu báu, lấy đó là một hành trang tiến hóa vô cùng, là cái cơ vị trong tam giới, trong khu vực tiểu thiên địa này. Vì nhất rồi mới biết giá trị của trời rồi, thì lúc đó mới nói là bây giờ cũng đang trên đường vì nhất nội tập và trì niệm Phật.
Con cảm ơn Thầy. Cảm ơn Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời chị Thông.
Con kính thưa Thầy, cái này là sự góp ý của chị Khế, muốn con lên để trình bày các bạn đạo biết về cái sự mầu nhiệm của phát triển Nam Mô A Di Đà Phật mà con đã đạt được. Hồi trước giờ chúng con không biết tu gì hết, nhưng mà sau khi đứa con thứ hai chết đi thì con không biết phải làm sao để mà cầu nguyện cho giúp cho đứa con linh hồn được siêu thoát. Thì ở bên này xứ lạ quê người, thân tâm không có người thân, không có cha mẹ anh em, coi như là cô thân độc mã, chỉ có chồng và bốn con thôi. thì đứa con nó nằm xuống một cách đột ngột như vậy. Con vô cùng đau đớn mà không biết làm sao để giúp con. Thì nhằm lúc đó là gần lễ Dinh Lai Pho, cho nên các sư ở chùa đều bận rộn, không có nhận được cái lời mời con để cầu nguyện cho dân hồn đứa con hôm ngày mà chung kết. Cho nên thằng con trai lớn con mới nói với thằng con trai lớn con, không biết làm sao để ngày mai mà nhờ ai để cầu nguyện cho linh hồn em con. Nó mới nói, mẹ lấy cùng ba Nam Mô A Di Đà Phật á, mẹ để trên đầu hồn nó dặn gì âm thanh vừa đủ nghe thôi. Thì con mới nghe lời nói vậy, con thực hiện. Cái ngày mà vô nhà hoàng để nhìn mặt con, thì con làm theo như lời con trai lớn con nó nói. Thì con thấy, con mà lúc đó con như con gặp mặt với con rồi, con nói những cái lời mà con không biết được tại sao con nói vậy. Con thấy nó rồi con đau đớn lắm. Con nói, con ơi, đừng đợi đưa con vào cõi chết, đừng đảo mấy đơn sĩ sáng đứng cho con nha con. Về ăn con trai nghe băng niệm Phật này rồi tìm thầy đi học đạo nha con. Cái rồi từ đó về sau, cứ mỗi một ngày hai lần, con từ 11 đến 12 giờ, chiều thì từ 5 giờ tới 6 giờ, và thân xác con nó quể quải, đầu thì rất là nặng, tay chân thì dở không lên, hơi thở rất là ngột ngạt. Con cứ dịp vô phòng mở cùng băng niệm Phật của thầy ra mà con nằm mà con vừa niệm theo âm thanh của thầy, thì con thấy ồ, xong mà rất là hay như vậy. Từ đó thì sao, hết mỗi ngày nào cũng như vậy hết, là con vô, dù bận rộn con chuyện tới nào con cũng buông bỏ không chạy vô, chứ không thôi là con chết tức khắc.
Chết tới sau cơn cảm xúc là nó phải quẻ quại như vậy.
Dạ, cái có một ngày con thấy con cảm nhận được con sắp chết, cái ngày đó con sắp chết rồi. Con nói thôi, mình sắp chết rồi, mà không sợ thầy ơi, không sợ là bây giờ mình đi tắm rửa hai đứa con mình cho nó sạch sẽ. Rồi mình chết, thì không thì mình chết, không ai tắm nó. Cái con tắm hết hai đứa con rồi, cái con thấy con nói thằng mình tắm mình luôn, để mình vô mình chết cho nó sạch cái xác. Cái con vô
Duyên gì biết trước à?
Dạ, cái con cũng ráng tắm cho con được nổi. Cái con vô nằm trên giường con mở cùng băng ra lẽ làm dữ dã. Con nằm xuống con niệm theo âm thanh của thầy hết một bề băng. Thì cái con thấy ồ, xong bây giờ mình khỏe rồi, mình hết chết rồi, mình nghe rồi, mình mạnh dạn lên rồi. Con nói ồ hay quá. Cho nên từ đó về sau thanh tâm thấy có cái gì là thứ gì để vô phòng mở ông niệm Phật của thầy ra mà niệm theo. Cái từ đó về sau điểm bộ đầu con nó rút hoài như vậy. Vì con thấy ồ hay quá, cái niệm Phật này nó màu nhiệm đối với con quá. Cái con cũng muốn phổ biến gì cho má với ba con. Vậy con có nhờ anh Hợp tới gia đình để trao cùng ban niệm Phật của thầy cho ba má con nữa.
Thôi chỗ hiểu lắm mà được cái đó là đại phương.
Dạ. Yeah.
Áp dụng được nó sẽ mở.
Dạ. Yeah.
Khi mình có lục căn lục trần, chứng minh khi mà con gặp nạn buồn, thì lục căn lục trần cũng buồn theo.
Yeah.
Không có ai giải cứu. Mà con nghe cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật chấn động, truyền cảm trong óc con.
Dạ. Yeah.
Thì tất cả các lục trần là phải hưởng ứng, nó bớt buồn.
Dạ.
Yeah. Rồi càng ngày càng niệm niệm thông suốt, chẳng có niệm nhiều mới ảnh hưởng. Lục căn lục trần cứ cùng niệm với mình toàn thân an lạc, không có khổ nữa. Không có đòi hỏi tiền bạc, không có đòi hỏi gì hết. Có khi trời con sống được rồi không có sao hết. Từ 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 cái duyên nó sẽ đưa đến.
Dạ, con thấy khi mà mình nghe văn niệm Phật, rồi mình tụ điểm mình niệm gì, nhất là cái tình duyên mình không còn nghĩ tới nữa. Dạ. Dạ, chính vì chỗ đó mà chồng con không làm. Dạ.
Thì lúc đó con mới thấy rõ tham dục là cái gì.
Dạ.
Tham dục là tự hại.
Dạ.
Cái an vui là tự cứu. Con phải vui đi. Tôi bây giờ hạnh diện tôi có cái thể xác của trời đất. Mà cộng với cái nguyên lý của trời đất, tôi am hiểu được nguyên lý của trời đất và tôi đang thực hành nguyên lý của trời đất để trở về nguồn cội. Tôi vui hơn nhiều người nào hết.
Dạ.
Sung sướng lắm. Tôi có đầy đủ, có chú thấu người nữa.
Dạ.
Tôi dạo có bác sĩ mà chưa biết giúp khối thần kinh tâm thức của họ phát triển, nội khoa tâm lý của họ đang bấn loạn, họ không có cách cứu. Mà con biết niệm Phật thì nội khoa tâm lý của con sẽ được an bài trật tự, tương lai sẽ thanh tịnh trong sáng suốt, sự cứu khổ bạn vui như nữa. Vậy thế nào là chánh niệm? Không có những lực tự gì đó, con phải hiểu rằng con đang lay động nhắc nhở đánh thức tinh thần suốt. Thôi vậy ánh sáng trong con để con vượt lên sự tâm tôi mù mùi. Đấy mới tự Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà.
Có một số bạn đạo có ý kiến với con hỏi thầy là tại sao mà tôi lâu quá mà khó cái hồn quá. Thầy nói làm sao biết đúng pháp nào mà cái hồn hảo lẹ. Nhưng nó phải thành đúng pháp, cái hồn là cái gì? Quân bình. Cái luồng điển trong nội tạng nó không có quân bình thì nó thấy năng cái nghiệp lực hút nó không có đi được. Cho nên tôi khuyên nguyên Phật chân nhiều, nó giải hết nghiệp lực, nhắm mắt vào ở đây, ở chỗ khác, không phải ở đây là. Người ta tưởng ông trời xa lắm, cũng xa lắm, nhắm mắt là tới. Với sự liên hệ của mình với trời đất là không có ngừng nghỉ, đâu có xa nhau đâu. Chính mình, khi thanh tịnh là mình xa ông trời, mình thanh tịnh là mình gần ông trời.
Thưa thầy, như vậy là cái Nam Mô Di Đà Phật để hướng dẫn cái hồn ở cái xác này hộ nhập lên, từ từ thăng hoa lên, hội nhập tới trung tâm.
À, tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa.
Cũng chính
là gia tăng nó cũng dũng khí. Nó đi nó cũng bị này như nọ mà nó chỉ dùng niệm Phật để nó đi ra. Lúc đó nó thấy nó có cái khí giới tình thương rồi. Nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Khi con được làm người, con đi ngoài phố dễ dàng, không có gì hết. Nhưng con thấy nó chạy ngoài phố nó cũng sợ, sợ người ta lưu ý nữa.
Thế thì như vậy là tới tương thương mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật để
vẫn
lên nữa.
Vẫn dùng. Người ta qua những cơn thử thách, phụ nữ tới đánh người, mình lấy gì? Mình nói là vừa học có Nam Mô A Di Đà Phật. Mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi hết rồi. Mình nghe nói cái đó thì người mình nó mới tỏa sáng. Mình chỉ ở thế gian mình được nhẹ rồi, mà khi mình làm pháp linh thường chuyển thì mình thấy cơ thể mình nó sáng, khối óc mình nó sáng. Mình lên trên mình cũng phải dùng ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh, càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi. Cũng như người thế gian đi đứng vậy không có gì khó khăn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.